là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
Khách du lịch đến Yên Bái tăng cao so với cùng kỳ.
Nhiều điểm mới trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận ấn tượng không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái tại Nghĩa Lộ. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Dự hội nghị có đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. 20 năm qua, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đoàn kết hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương, phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Hội luôn chú trọng phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 15.400 lượt hộ hội viên vay vốn ưu đãi với dư nợ trên 1.035 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã, gần 290 tổ hợp tác, 143 trang trại, trên 680 gia trại, trên 200 cơ sở chế biến nông lâm nghiệp, trên 1.700 hộ sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm tại chỗ cho trên 24.000 lao động địa phương. Các cựu chiến binh trong tỉnh còn tham gia xây dựng và duy trì hoạt động 1.356 tổ hòa giải tại thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư. Trong phong trào nghĩa tình đồng đội, các cấp hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn, xóa 4.756 nhà rột nát, nhà tạm, nhà bị thiệt hại do thiên tai, rà soát 17 thông tin, quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã thông tin nhanh kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái từ đầu nhiệm kỳ đến nay và khẳng định kết quả này có sự đóng góp của các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạm Văn Long mong muốn thời gian tới các cấp hội tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Các chính sách nghị quyết của tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025 thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, quan tâm đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có năng lực phẩm chất là những hạt nhân dân vận khéo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp tốt với các cấp các ngành trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho lớp trẻ, khen thưởng động viên kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các cấp hội. Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng bằng khen cho Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình và Hội Cựu chiến binh huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh vừa chủ trì hội nghị bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng chống ma túy. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đổi mới hướng về cơ sở. Công tác đấu tranh đã chú trọng vào các địa bàn trọng điểm, qua đó đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến liên tỉnh, góp phần kiềm chế tình hình tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Từ năm 2022 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, lực lượng công an Yên Bái đã phát hiện và xử lý 313 vụ, 481 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 17.530 gram heroin, 8.000 gram ma túy tổng hợp, trên 10.000 gram thuốc phiện cần sa, 1,3 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn vướng mắc và những vấn đề tồn tại bất cập, từ đó kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an của tỉnh và Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ngành các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm và tệ nạn về ma túy, quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện tại gia đình, tạo công an việc làm cho người nghiện sau cai. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhân tháng hành động phòng chống ma túy. Chiều nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến tham quan các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái năm 2023. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã đến tham quan hội chợ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái năm 2023, không gian xúc tiến kết nối đầu tư trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Hà Nội và tỉnh Yên Bái, không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, các hoạt động đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Thông qua các hoạt động nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội nhằm giới thiệu những tiềm năng thế mạnh để phát triển dịch vụ du lịch của thị xã Nghĩa Lộ, quảng bá tôn vinh các sản phẩm OCOP của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thúc đẩy giao lưu kinh doanh mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều nỗ lực trong việc quảng bá du lịch cùng tư duy cách làm mới nên lượng khách đến Yên Bái tham quan trải nghiệm tăng cao. 9 tháng năm 2023, Yên Bái đã đón trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 45% so với cùng kỳ. Tỉnh đã xây dựng một số sản phẩm mới để hút khách như bay dù lượn, khám phá thung lũng Mường Lò, bay trên bùa vàng, mua nước đổ ruộng bậc thang Mù Căng Chải, đu mô tô dưới nước trên hồ Thác Bà, du lịch mạo hiểm khám phá đỉnh Tà Chi Nhù ở huyện Trạm Tấu, một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam. Cùng với đó là tổ chức nhiều sự kiện lễ hội truyền thống mang đặc trưng riêng như lễ hội trà san tuyết, lễ hội đua thuyền trên hồ Thác Bà, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Năm 2023, tỉnh đã đề ra mục tiêu mỗi tuần một sự kiện. Mỗi huyện phấn đấu xây dựng và duy trì một sản phẩm văn hóa du lịch chủ đạo nhằm xây dựng thương hiệu, định vị và nhận diện sản phẩm du lịch của mỗi địa phương cũng như tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 30 tháng 9, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Lễ hội năm nay sẽ có nhiều điểm mới, hứa hẹn mang đến cho du khách những ấn tượng hấp dẫn. Điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều nội dung mới mẻ, bản sắc và hấp dẫn, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Màn đại xòe trong lễ hội sẽ có sự tham gia của 2023 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 14 xã phường và các trường học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Trong khuôn khổ lễ hội bao gồm 16 hoạt động cấp thị xã và 14 hoạt động tại các xã phường, trong đó có nhiều điểm mới hấp dẫn thu hút khách du lịch như bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò, không gian trải nghiệm trò chơi dân gian, không gian ngày hội văn hóa các dân tộc, không gian triển lãm các sản phẩm gỗ, đá, cây cảnh nghệ thuật. Đặc biệt, lần đầu tiên du khách sẽ được thăm thủ đô Hà Nội giữa Mường Lò với không gian Hoàng thành Thăng Long, Khuê Văn Các, phố đi bộ. Đây sẽ là dịp để du khách được trải nghiệm khám phá mảnh đất Nghĩa Lộ nồng hậu và mến khách.
Thưa quý vị và các bạn, 45 hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ làm nhà ở mới trong những tháng cuối năm 2023 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, mỗi hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khó khăn sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ để làm nhà ở, tổng kinh phí hỗ trợ 2,7 tỷ đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và cấp huyện. Trong đó, huyện Trần Yên 10 nhà, huyện Văn Yên 8 nhà, Yên Bình 7 nhà và tại các địa phương khác. Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố mẫu thiết kế nhà phù hợp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì giám sát việc thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai làm nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khó khăn đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2023-2025, mỗi năm tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa từ 1.500 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời đào tạo nâng cao chất lượng lao động, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, hỗ trợ tiền ăn, ở, sinh hoạt phí, đi lại trong thời gian đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh, những năm gần đây thành phố Yên Bái đã có bước phát triển nhanh chóng về mặt đời sống tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng lên. Với mục tiêu xây dựng thành phố xanh, mỗi người dân thành phố đều chung sức đồng lòng để có một thành phố đáng sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công việc của những nữ công nhân vệ sinh môi trường, những người luôn thầm lặng góp sức cho cảnh quan thành phố thêm sáng, xanh, sạch đẹp qua ghi nhận sau.
Công việc của chúng tôi là làm 2 ca trên ngày. Là ca sáng thì xuống đường từ 3 giờ đến khoảng 5 rưỡi thì là xong việc. Còn ca chiều thì là từ 17 giờ, tức 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Nhưng nó cũng tùy theo cái lượng rác của mình. Ví dụ như là mấy hôm nay mưa bão thì là công việc nó nhiều hơn, thì làm cái thời gian nó kéo dài hơn, làm nó vất vả hơn những ngày thường.
Hôm nay, chị Trần Thị Hạnh, công nhân công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái, bắt đầu ca làm việc buổi sáng như thường ngày. Phụ trách tuyến đường Điện Biên, một trong những tuyến đường giao thông trung tâm của thành phố Yên Bái, nên chị Hạnh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, góp phần làm cho đường phố luôn sạch đẹp, văn minh. Chị Hạnh chia sẻ.
Chúng tôi rất vui mừng khi thành phố được trở thành đô thị loại 2 và chúng tôi cũng có trách nhiệm nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp nhiều hơn để cho đô thị mình đi lên hơn nữa.
Trong số những nữ công nhân vệ sinh môi trường của công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái, có những người đã gắn bó với công việc này gần 30 năm nay. Không quản mưa nắng, sớm khuya hay những ngày lễ Tết, các chị vẫn âm thầm làm sạch, đẹp từng con đường ngõ phố. Chị Nguyễn Thị Hương, một công nhân của công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái cho hay.
Thì dù mưa hay nắng, dù như nào, nhưng mà bọn tôi vẫn cố gắng làm việc trong công việc đó để tôi phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm cái khu này để cho sạch sẽ. Tôi cũng chỉ mong muốn là mọi người giữ vệ sinh sạch sẽ để cho bọn tôi, chúng tôi làm được hoàn thành hơn.
Do tính chất đặc thù của công việc luôn đến sớm về sau, nên màu áo xanh của những nữ công nhân vệ sinh môi trường cùng chiếc xe đầy rác đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Dù công việc vất vả nhưng các chị vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, tự hào vì được đóng góp công sức nhỏ bé của mình để giữ gìn cảnh quan môi trường, làm cho thành phố ngày càng sạch đẹp. Chị Bùi Thị Hoa, công nhân công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái nói.
Mặc dù công việc rất là vất vả nhưng mà chúng tôi thấy rất là vui vì mình cũng góp một phần làm cho thành phố xanh và sạch đẹp hơn.
Để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố xanh thì bảo vệ môi trường vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do vậy, cùng với công việc thầm lặng của những công nhân vệ sinh môi trường, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, bỏ rác thải đúng nơi quy định. Góp phần từng bước hiện thực mục tiêu xây dựng thành phố theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ trung bình hàng tháng là 300.000 đồng trở lên, giúp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bố mất, mẹ không có việc làm ổn định và đang chăm sóc anh bị ung thư, nhằm động viên và chia sẻ với cháu Lê Trung Hiếu, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và hỗ trợ cho cháu Hiếu mỗi tháng 500.000 đồng, giúp gia đình em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cháu Lê Trung Hiếu chia sẻ.
Nhà cháu có hoàn cảnh xấu, khó khăn, bố cháu mất từ khi cháu còn lớp 4. Mẹ cháu còn phải lo chăm anh cháu bị ung thư, được các bác Hội Nữ Doanh dân đỡ đầu. Con rất cảm ơn, chân thành cảm ơn các bác ạ. Con xin hứa với các bác con sẽ học giỏi ạ.
Còn cháu Lê Ngọc Khánh ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, mồ côi cả cha và mẹ từ khi còn bé. Hiện Khánh đang ở với bà nội, năm nay đã gần 80 tuổi, thường xuyên ốm đau và bệnh tật. Từ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh nhận đỡ đầu cho cháu từ 300 đến 500.000 đồng mỗi tháng để tiếp thêm động lực để cháu yên tâm đến trường. Chị Ngô Thị Hải Yến, đại diện gia đình em Khánh nói.
Bà cũng tuổi cao, sức yếu và ốm đau bệnh tật thì là cũng không có khả năng nuôi dưỡng cháu nên là cũng nhờ tất cả anh em bên nội bên ngoại là cũng mỗi người góp phần một phần sức để nuôi cháu. Trong những năm vừa qua thì hôm nay thì tôi cũng đại diện cho gia đình đến tham dự cái buổi gặp mặt và cái chương trình hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái có cái chương trình là cha mẹ đỡ đầu cho các cháu thuộc diện là trẻ mồ côi và khó khăn. Gia đình chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ thì mỗi tháng hỗ trợ cho cháu từ 3 đến 500.000 đồng. thì tuy là số tiền nó không lớn nhưng mà cũng là một cái sự hỗ trợ hết sức kịp thời cho gia đình.
Còn cháu Nguyễn Kiều Trang, học sinh trường tiểu học trong cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, mẹ mất từ lúc 4 tuổi, không có bố. Hiện Trang đang ở với ông bà ngoại và không có việc làm, ông lại bị bệnh, thường xuyên phải đi viện. Với tấm lòng chia sẻ, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng cháu đến năm 18 tuổi và định hướng nghề nghiệp đến khi tuổi trưởng thành. Bà Nguyễn Thị Lan, bà ngoại cháu Trang xúc động nói.
Mẹ cháu mất từ lúc cháu mới là lớp 4 tuổi. Ông bà cháu nuôi, thì bây giờ được các cấp các ngành đã hỗ trợ gia đình chúng tôi để cùng gia đình tôi nuôi cháu ăn học, thì tôi xin chân thành cảm ơn.
Nhằm chia sẻ với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó thành phố Yên Bái có 12 trẻ, huyện Trần Yên và huyện Bình có 10 trẻ. Kinh phí hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng mỗi tháng một trẻ, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tổ chức thăm hỏi động viên các trẻ về mặt tinh thần và hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn phòng chống xâm hại trẻ em, hướng dẫn trẻ và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Bà Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh cho biết.
Tôi đã vận động được chị em nhận đỡ đầu được 22 trẻ, trong đó tại thành phố Yên Bái là 12 trẻ. Với mong muốn là các con sau này lớn lên có được một cái nguồn kinh phí nhỏ bé nhưng mà là một cái nơi để gửi gắm cái tình yêu thương của chị em đến các con, động viên các con. Và cũng mong muốn là từ nay đến sau khi mà các con học lên đến cấp 3 thì các con sẽ học với cái lực học khá hoặc là lực học giỏi, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận các cháu vào cái chương trình Thắp Sáng Tương Lai, Thắp Sáng Ước Mơ để các cháu được hỗ trợ tiếp theo cho đến khi học hết đại học. Hiện tại thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đảm bảo cho mỗi cháu một tháng là 500.000 đồng.
Với sự giúp đỡ hỗ trợ của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh sẽ giúp cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt những khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nhận đỡ đầu trên 300 trẻ mồ côi với số tiền trên 2 tỷ đồng. Thông qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp san sẻ yêu thương đến các ngành, các cấp, tổ chức doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ để giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov thông báo Nga dự kiến tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Theo truyền thông Nga, chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm 2024 dự kiến sẽ tăng gần 70% so với năm 2023, lên gần 10.800 tỷ rúp, chiếm khoảng 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP và chiếm 30% trong tổng chi tiêu liên bang. Ngoài ra, ngân sách phân bổ cho an ninh nội bộ sẽ tăng lên 3,4 nghìn tỷ euro, chiếm gần 10% chi tiêu hàng năm của liên bang Nga. Trong khi đó, tổng chi tiêu của Liên bang Nga sẽ tăng lên 36.661 tỷ rúp, tăng hơn 20% so với năm 2023. Trọng tâm trong chính sách kinh tế đang chuyển từ chương trình chống khủng hoảng sang thúc đẩy các mục tiêu phát triển quốc gia, bao gồm cả tăng cường khả năng quốc phòng. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, tăng chi tiêu quốc phòng là hoàn toàn cần thiết vì Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Ngày 28 tháng 9, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tiếp đón người đồng cấp Italia Antonio Tajima tại thủ đô Berlin. Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có hợp tác song phương, chính sách châu Âu và vấn đề người nhập cư bất hợp pháp. Theo truyền thông Đức, cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng diễn ra theo hình thức kín. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cứu hộ trên biển, đồng thời cho biết đã có quá nhiều người di cư bất hợp pháp thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải, nên cần có các biện pháp ngăn chặn tình trạng này càng sớm càng tốt. Ngoại trưởng Đức tái khẳng định cam kết hỗ trợ các cơ quan cứu hộ hàng hải dân sự. Về phần mình, Ngoại trưởng Italia Tajani cho biết Italia là một trong những điểm đến được người di cư bất hợp pháp lựa chọn để đi vào châu Âu. Trong những năm gần đây, tình trạng người di cư đến Italia ngày càng nghiêm trọng. Việc Đức cung cấp tiền cho các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp trên biển sẽ khuyến khích người di cư tiếp tục đổ vào Italia. Số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Italia cho thấy, trong năm nay đã có hơn 132.000 người di cư đi thuyền vượt biển từ Trung Hải đi vào nước này, tăng 69.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 28 tháng 9, trong báo cáo đầu tiên về chiến lược thông tin của Trung Quốc, Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh đang tìm cách thao túng truyền thông toàn cầu để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền của mình. Báo cáo cho biết Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các nỗ lực thao túng thông tin nước ngoài nhằm định hình lại môi trường thông tin toàn cầu theo hướng có lợi cho mình. Cũng theo báo cáo này, Bắc Kinh đã đầu tư vào các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp ở châu Phi thông qua các công ty nhà nước Trung Quốc để tác động đến nội dung mà người xem có thể truy cập. Chính vì vậy mà các kênh tin tức phương Tây đã bị loại khỏi những gói đăng ký cơ bản. Bản báo cáo này do đặc phái viên điều phối viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ Jim Rubin soạn thảo. Theo ông Rubin, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi bối cảnh thông tin toàn cầu đang gây tổn hại đến an ninh và ổn định của nước Mỹ cùng các đối tác. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh có những tranh cãi về nỗ lực của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm mở rộng giới toàn cầu của các phương tiện truyền thông do chính phủ nước này kiểm soát. Các sông băng tại Thụy Sĩ đang chứng kiến tình trạng băng tan với tốc độ kỷ lục. Chỉ trong vòng 2 năm qua, tổng diện tích sông băng ở nước này đã giảm 10%, tương đương lượng băng tan trong 3 thập kỷ vào trước năm 1990. Đây là nội dung chính trong báo cáo của các cơ quan giám sát sông băng tại Thụy Sĩ dựa trên việc giám sát 176 trong tổng số gần 1.400 sông băng tại nước này. Khoảng 50% sông băng dãy Alps tập trung tại Thụy Sĩ, nơi chứng kiến mức tăng nhiệt độ cao gấp 2 lần so với mức tăng nhiệt trung bình toàn cầu do biến đổi khí hậu. Băng tan cao điểm nhất vào tháng 8 hàng năm. Tình trạng sông băng tan chảy nhanh chóng tại dãy Alps và những nơi khác do biến đổi khí hậu đang ngày càng được theo dõi chặt chẽ kể từ năm 2000 đến nay. Thưa quý vị và các bạn, đa dạng, độc đáo và giàu bản sắc chính là điểm nhấn của không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghĩa Lộ, nơi quy tụ nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc ở các địa phương trong tỉnh. Từ đó góp phần tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc của tỉnh Yên Bái. Đây cũng là một trong những hoạt động đặc sắc nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tham gia vào không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghi Lộ, huyện Mù Căng Chải đã mang đến rất nhiều sản phẩm đặc trưng của đồng bào Mông như trang phục truyền thống, đạo cụ, khèn, sáo, khung cửi dệt vải. Cũng tại không gian văn hóa này, người Mông Mù Căng Chải đã trình diễn những điệu múa khèn đặc sắc, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của địa phương đến với người dân và du khách. Anh Giàng A Pàng, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải nói.
Quy mô tổ chức lễ không gian của lễ hội hôm nay thì năm nay là cũng lớn và cũng đặc biệt là cũng được sự tham gia của tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái tham gia cũng là rất vui và cũng vui mừng là được tham gia như lễ hội năm nay. Qua như lễ hội này thì cũng mong muốn là sau này sẽ phát huy lại và sẽ gìn giữ và phát huy lại và tổ chức những lễ hội cũng đặc sắc hơn so với lễ hội đầu tiên năm nay.
Chị Nguyễn Thị Luân, huyện Lục Yên cho biết.
Với con người và cảnh sát ở đây thì rất là tuyệt vời, cảm xúc rất là ấn tượng. Lần đầu tiên là đến đây với cái khí thế và những cái không gian rất là đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Hội tụ đầy đủ các sắc màu của các dân tộc của trên địa bàn tỉnh Yên Bái của chúng ta.
Hòa vào không gian văn hóa các dân tộc, huyện Trấn Yên đã lựa chọn những nét đẹp độc đáo trong văn hóa của người dân tộc Cao Lan ở xã Hòa Cuông để trưng bày giới thiệu. Trong đó có các nông cụ, văn hóa truyền đan và làm bánh chim gâu, bánh vắt vai, bánh dày, bánh quả núi. Bên cạnh đó là sản phẩm trình diễn lễ hội khai đèn của người Cao Lan với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu. Những điệu múa văn hóa truyền thống như xúc tép, hát giao duyên, xình ca cùng các sản phẩm ô cốp đặc trưng của huyện. Chị Mễ Thị Vân, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi cũng rất vui mừng ở trong và cái lễ hội này là chúng tôi cũng được gặp gỡ nhiều các dân tộc để giao lưu và cũng có thể chia sẻ và có kinh nghiệm để xem các dân tộc khác. Và đấy là cũng là một cái vinh dự lớn của chúng tôi. Và đây cũng là cái cơ hội của chúng tôi quảng bá cái nét đẹp truyền thống và là cái bản sắc văn hóa của dân tộc.
Với mong muốn quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời đẩy mạnh thu hút khách du lịch, thị xã Nghi Lộ cũng trang trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa một cách độc đáo, đa dạng, giàu bản sắc văn hóa và mang nét đặc trưng riêng. Điểm nhấn là nét đẹp văn hóa Thái và văn hóa dân tộc Mường ở Nghi Lộ. Anh Đoàn Kim Trung, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Lộ cho biết.
Với lễ hội này thì cũng là một cái cơ hội để quảng bá du lịch Yên Bái tới tất cả các cái đơn vị trong và ngoài tỉnh, cũng như là cũng có rất nhiều các cái du khách quốc tế đến tham quan các cái không gian trưng bày các cái giá trị văn hóa nghệ thuật. Và với người dân Nghĩa Lộ như chúng tôi thì mong muốn là cái sức lan tỏa của các cái văn hóa đặc trưng vùng miền sẽ được đến với lại du khách.
Đến với không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, du khách sẽ được trải nghiệm khám phá văn hóa Mường Lò, Nghĩa Lộ cũng như các dân tộc trong tỉnh. Đây không chỉ là sợi dây gắn kết cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa của các dân tộc, thúc đẩy du lịch của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Osasuna và Atletico Madrid thuộc vòng 7 La Liga đã kết thúc với thắng lợi 2-0 nhưng về phía Atletico Madrid. Đây là trận đấu rất căng thẳng khi trọng tài phải rút ra tới 3 chiếc thẻ đỏ. Phút 20, Atletico có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Griezmann. Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Osasuna thi đấu nỗ lực hơn. Phút 76, Osasuna đã đưa được bóng vào lưới của Atletico nhưng bàn thắng không được công nhận. Vào thời điểm 9 phút trước khi trận đấu khép lại, Lino đã tạo ra sự khác biệt và dễ dàng ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách. Vượt qua Osasuna với tỷ số cách biệt 2-0, Atletico Madrid leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga với 13 điểm. Một bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Genoa và Roma tại vòng 6 Serie A khi đội chủ nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Hành quân tới sân của Genoa, Roma đầy tự tin sẽ có chọn 3 điểm nhất là khi tiền đạo tân binh Lukaku đang có phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Italia đã phải nhận một thất bại gây sốc. Ngay phút thứ 5 họ đã để thủng lưới bởi pha dứt điểm của Albert Gudmundsson bên phía Genoa. Brian Gistan gỡ hòa cho Roma ở phút 22. Nhưng trong hiệp 2, đội chủ nhà đã thi ghi tới 3 bàn nhờ công của Matteo Retegui, Montetobi và Junior Messias để ấn định chiến thắng 4-1. Đây là lần đầu tiên Roma thua trận với tỷ số 1-4 kể từ năm 2014. Sau thất bại này, họ tụt xuống vị trí thứ 16, chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo MU đang lên kế hoạch mở các cuộc đàm phán ký hợp đồng mới với huấn luyện viên Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan còn hợp đồng với MU cho đến tháng 6 2025 với tùy chọn gia hạn 1 năm. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán dạn luôn được kéo dài khoảng 18 tháng kể từ khi thỏa thuận ban đầu nên không bao giờ là quá sớm. Dưới lãnh đạo MU có ý định tiếp tục với hợp tác với Ten Hag đã liên hệ với đại diện của ông. Real Madrid đang để mắt đến ngôi sao được ví von là đá tảng của Arsenal, William Saliba. Họ muốn sớm tìm được phương án khỏa lấp khoảng trống mà Eder Militao người đã dính chấn thương dài hạn để lại. Los Blancos sẵn sàng gửi Arsenal lời đề nghị trị giá 70 triệu euro trong năm 2024 để lấy sự phục vụ của trung vệ này. Tuy nhiên mọi thứ không hề dễ dàng khi pháo thủ đang đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu nên không muốn nhả người. Theo tờ The Sun tiết lộ, Mark Cuenrella muốn chia tay câu lạc bộ chủ quản Chelsea ngay trong tháng 1 năm nay và quyết định này đã được anh thông báo với huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Nếu rời Chelsea, hậu vệ người Tây Ban Nha được cho rằng có thể chuyển đến Real Madrid theo dạng cho mượn trong phiên chợ đông.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 9 năm 2023, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Vùng Chải và thị xã Nghi Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.